This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tính mời quý vị cùng tìm lại cái tục vái lại tổ tiên của người Việt ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, hiện nay khi mà chúng ta nhìn vào những cái lễ hội đặc biệt như là lễ hội ở đền Hùng, lễ hội những cái đền miếu, thì cái việc vái lại của cái vị chủ lễ và các vị ở trong đoàn khi mà dâng hương là không có đồng đều, người thì lại một lại, người thì lại ba lại theo Trung Hoa, nhưng mà cá biệt thì cũng có người lại bốn lại theo Việt Nam. Nghi thức vái lại còn rất là nhiều cái không có đúng lắm, không biết đâu là đúng mà cũng không biết đâu là sai nữa. Và cái việc vái lại tổ tiên này mới nhìn thì cứ tưởng nó là đơn giản lắm, thực hiện thế nào cũng được, nhưng không đâu thưa quý vị. Tục vái lại tổ tiên của dân tộc của Việt Nam thuộc thế hệ văn hóa tư tưởng hằng số chẵn, nó khác với lại cái tục vái lại tổ tiên của người Trung Hoa là nằm trong cái hệ văn hóa tư tưởng của hàng số lẻ, thưa quý vị. Điều này chúng ta cũng đã thấy rõ khi mà người Việt của chúng ta giành được cái quyền tự chủ, thì tất cả những cái điều khoản về cái lễ nghi khánh tiết của triều đình và nhà vua, bái yết tiên đế ở Thái Miếu, hay hoặc là nhà vua chủ tế thiên địa ở Đàng Xã Tắc, hay hoặc là nghi thức vái lại ở gia tộc, đều được ghi lại ở trong các thư tịch, thưa quý vị. Xong, không thể chỉ đưa ra các chỉ số về cái tục vái lại tổ tiên của dân tộc ta khác với lại cái tục vái lại tổ tiên của cái người Trung Hoa thế là đủ, mà phải tìm ra cái nguồn gốc của hai cái hệ văn hóa tư tưởng ấy thì mới hiểu được một cách thấu đáo về cái ý nghĩa của cái tục này, thưa quý vị. Trong thời cổ đại thì để xây dựng cái nền tảng tư tưởng cổ đại của mình thì cái người phương Bắc mà trung tâm, mà lúc đó thì cái người Trung Hoa, người Hoa Hạ lấy vũ trụ làm đối tượng, đặt ra cái thuyết gọi là cái thuyết ngũ hành, lấy thiên địa nhân làm cái điểm xuất phát, sau đó thì tiếp thu cái thuyết gọi là cái thuyết kinh dịch của cái người Việt thường ở phương Nam, biểu tượng bằng cái thanh âm thanh, dương biến thiên thành ra 64 quẻ, dựa vào đó mà lập nên một cái lâu đài chu dịch nói về cái triết học của phương Đông. Thưa quý vị, cái người phương Nam trung tâm là cái người giao chỉ, lấy con người để mà làm đối tượng, mà đặt ra một cái thuyết sinh học, lấy cái nguyên khí nỏ nường để mà làm cái điểm xuất phát, biểu tượng bằng cái quả trứng người mẹ, quả trứng thụ tinh có hai cái đường máu phát triển theo hai hướng, và dựa vào cái hình thái phát triển vòng đời của mỗi hướng đó mà tạo nên cái vật hèm hùng linh ngọc lũ, hàm một cái nghĩa biểu tượng, ghi lại một cái bản sử thi về cái lịch sử của dân tộc, gửi cho bạn bè gần xa đương thời và truyền lại cho muôn đời hậu thế, thưa quý vị. Như vậy thì văn hóa hằng số lẻ 1-3-5 là của người Hán Hoa Hạ ở phương Bắc, còn cái văn hóa hằng số chẵn 2-4-8 là của người Việt giao chỉ ở phương Nam. Đó là cái gốc khởi nguyên, một cái bản chất của vấn đề. Từ hai cái định hướng này đã tạo nên một cái nền văn hóa tư tưởng của người Việt giao chỉ khác với lại cái văn hóa tư tưởng của người Hán Hoa Hạ, thưa quý vị. Đầu tiên xin được nói về cái văn hóa hằng số lẻ của cái người Hán như thế nào. Thưa quý vị, người Hán coi cái hằng số lẻ là một cái số sinh, cho nên trong cái diễn trình về văn hóa tư tưởng của người Hán đều thống nhất, thấm nhuần cái hằng số lẻ này. Cái hằng số 1 là biểu tượng rồng, một con quay đầu sang bên trái, thưa quý vị. giai đoạn Trung Hoa chiếm cái phía nam của sông Trường Giang, tiếp nhận cái nền văn hóa của cái người phương Nam, thì trung tâm đó là cái người Văn Lang Giao Chỉ, quê hương của cái biểu tượng đôi rắn quấn nhau nuốt vội, cho nên cái giai đoạn này là cái văn hóa biểu tượng ở phía nam của Trung Hoa đều quay đầu sang bên phải, thưa quý vị. Còn cái hàng số 3 tức là thiên địa nhân, là một cái hàng số diệu kỳ, may mắn nhất trong đời của cái người Trung Hoa. Ai mà may mắn gặp được cái con số 3 thì phú quý, vinh hiển sẽ đến. Vì thế cái hàng số 3 được lấy làm tiêu chí trong cái việc quy nạp các thiết chế văn hóa tâm linh của vương quyền và cái phong tục tập quán của xã hội. Ở đây chỉ cái đề cập một số những cái điểm tiêu biểu mà thôi. Nghi lễ bái lại theo cuốn sách Chu Lễ đã ghi rằng đứng trước bài vị thì vái một cái và lại chín lại. Lễ xong thì đứng dậy vái một vái rồi lôi ra. Thưa quý vị, cái số chín lại này về sau chỉ lại có ba lại, còn một vái thì vẫn giữ nguyên. Số lại ba lại một vái này được thực hiện trong các trường hợp là lại người quá cố, bệ tôi lại vua, và khi mà vua băng hà thì hoàng gia cũng như là quần thần cùng lại ba lại và một vái, hay hoặc là nhà vua vái lại ở Thái Miếu và ở Tư Gia vái lại Gia Tiên cũng thực hiện như vậy, thưa quý vị. Trong lễ tân hôn, phu thê thực hiện cái tiến trình hành lễ gồm có một lại thiên địa, một lại tông đường, một lại giao bái phu thê. Thưa quý vị, cái cổ ẩm thực ba món, cái cổ lớn gọi là cái cổ Thái Lao gồm có ba món, món thịt bò, thịt dê và thịt heo. Cái cổ Thái Lao vua dùng để mà tế cúng ở cái Thái Miếu hay hoặc là đãi sứ thần, thưa quý vị. Ba cái chức quan trong cái pháp chế của nhà Tần, quan thú coi về chính trị, quan úy coi về quân sự và quan giám coi về cái hậu cần, thưa quý vị. Cố vấn thì có ba người gọi là tam lão ở trong mỗi làng. Quân đội thì có tổ tam chế là ba người, người ta gọi là tam đầu chế, thưa quý vị. Ba học trò giỏi của Khổng Tử đó là Tử Du, Tử Hạ và Nhan Hồi. Ba nước lớn thời cổ đó là nước Tề, nước Sở, nước Triệu. Quan coi ba họ tôn thất của Sở, chức tam lư đại phu, thưa quý vị. Ba tướng tài đời Hán đó là Giáng Hầu, Chu Bột và Quách Anh. Ba quận đất phong cho đại tướng Hàn Tín của nhà Hán, thưa quý vị. Hằng số 5 là năm nguyên tố tạo nên vũ trụ, cho nên có cái thuyết gọi là cái thuyết ngũ hành. Vì thế số 5 được lấy làm tiêu chí để mà quy nạp các hằng số văn hóa. Năm vị vua làm bá chủ chư hầu đời Xuân Thu đó là Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công cũng như là Sở Trang Vương. Có năm cung hình phạt khắc vào mặt, xẻo mũi, cắt dương vật, chặt chân, chặt đầu, đó là năm cung hình phạt. Có năm gia vị chế biến trong ẩm thực theo như cái sự thích của Y Doãn, mang vạt có hòa ngũ vị đến cho vua than ăn. Chúng ta thấy có năm cái gia vị để mà chế biến. Có năm cái âm thanh trong cái âm nhạc gọi là ngũ cung, gồm có cung, thương, dốc, chủy, vũ và còn nhiều nữa, không thể dẫn ra hết. Cứ thưa quý vị, cái tục vận hành vòng tròn trong cái sinh hoạt folklore lấy một cái điểm ở bên trái hình tròn để làm chuẩn và từ đó đi vòng lên phía trên là theo cái chiều kim đồng hồ và từ đó đi vòng xuống phía dưới theo cái chiều ngược kim đồng hồ. Do đó cái tục vận hành vòng tròn của người Trung Hoa Hoa Hạ ở phía bắc của sông Trường Giang trong cái sinh hoạt này thì cái vận hành vòng tròn theo cái chiều kim đồng hồ, và khi mà gọt cái vỏ trái cây thì đặt cái lưỡi dao quai vào, cho nên các hiện vật biểu tượng khi mà đứng yên đều quay đầu sang bên trái. Còn ở từ phía nam của sông Trường Giang trở về nam thì trong cái sinh hoạt này vận hành cái vòng tròn theo cái chiều ngược kim của đồng hồ, và khi vọt gọt vỏ trái cây thì đặt cái lưỡi dao quay ra, và vì thế các hiện tượng, các hiện vật biểu tượng khi mà đứng yên đều quay đầu sang bên phải, thưa quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói đến, muốn trình bày gửi đến cho quý vị về văn hóa hằng số lẻ của cái người Hán trong trong cái mục được gọi là tìm lại cái tục vái lại tổ tiên của người Việt, tác giả là Dương Đình Minh Sơn, thưa quý vị. Và tiếp theo đó, sau cái phần văn hóa hằng số lẻ của người Hán, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiếp về cái văn hóa của cái hằng số chẵn của những người Việt như thế nào. Thưa quý vị, người Việt coi cái hằn số lẻ là cái hằn số chết, nhất là cái số 3 và số 5. Do đó người Việt kiêng cái số 3 như là không đứng chụp ảnh ba người, hay hoặc là câu ca chớ đi ngày 7 mà chớ về ngày 3. Ở đây phải chăng đó là cái ngày 5 chứ không phải là ngày 7? Nhưng mà ngày 5 thì không đạt vần điệu của thơ. Dù vậy, 7 cũng là số lẻ. Còn cái số 1, số 3 và số 5 như là thắp hương và mâm ngũ quả là cúng cho tổ tiên. Còn cái bát cơm, đôi đũa, bông cúng người mới chết, các hiện vật đều là xếp theo đôi cả, thưa quý vị. Người Việt quan niệm cái hằng số chẳng là cái hằng số của một cái sự sống sinh sôi như hai cái chất nguyên khí của nam, nữ. Quan niệm đó in đậm trong cái tiềm thức và thể hiện trong cái hằng số văn hóa tư tưởng và trong cái phong tục tập quán của xã hội. Xong, ở đây chỉ đi vào một số những cái điểm mang tính chất bản chất, từ đó chúng ta suy ra để chúng ta nhận biết rằng cái số chẵn ở trong cái bản sắc văn hóa của cái người Việt như thế nào. Hằn số chẵn nói trước, thưa quý vị. Hằn số chẵn, đôi thỏi đá cầm tay có hai cái, đôi chữ S và đôi rồng trống mái quay sang bên phải. Còn cái hằn số 2 và 4 của người Việt, đôi rắn có cái ông cục, ông dài, đồ vật thì có vật đực, vật thật cái, thưa quý vị. Trang phục thì có cái áo kép, có áo tứ thân hai màu, hay hoặc là cái áo nối vai, trên thì trắng, thì dưới là nâu. Nói về cái vái lại thì thưa quý vị, lại người sống hai lại, như là quần thần, lại vua. Theo cuốn sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Kỷ Nhà Trần, đời vua Trần Thái Tông, năm 1226 đến năm 1258, trong cái lễ minh thệ ở cái đền thần Đồng Cổ hàng năm vào cái ngày 4 tháng 4, có đoạn ghi như thế này trong cái cuốn được mang tên là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Kỷ Nhà Trần, tức là đời nhà Trần, thưa quý vị, có ghi như sau: tể tướng và trăm quan đến trực trước cửa thành, từ lúc gà gái tờ mờ sáng thì tiến vào triều. Vua ngự ở cửa Hữu Lan Điện Đại Minh, trăm quan mặc nhung phục lại hai lại rồi lui ra, ai nấy đều thành một cái đội ngũ, nghi trượng thì theo hầu ra cái cửa tây của thành và đến đền thờ thần núi Đồng Cổ. Như vậy, con lại cha mẹ, ông bà khi còn sống là hai lại, còn lại người chết cũng hai lại luôn, coi như là người còn sống. Sách Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính cũng đã có ghi như sau, thưa quý vị: từ lúc ma còn để trong nhà thì con cháu và khách khứa phúng điếu thì chỉ lại hai lại, nghĩa là coi như cái người còn sống, đến lúc mà hạ huyệt rồi thì mới lại bốn lại, nghĩa là đến đó mới lấy cái đạo thờ người chết mà thờ, thưa quý vị. Do đó nhà vua lại tiên đế ở Thái Miếu cũng bốn lại. Trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi như sau: ngày Mậu Thân là lễ kế thiên thánh tiết, hôm ấy buổi sáng vua ở đây là vua Lê Thái Tông của năm 1434 đến năm 1442 đã bái yết Thái Miếu làm lễ bốn lại, và khi về cung Lỗ Bộ Ti bài cái nghi trượng ở Đan Trì, thưa quý vị. Như vậy cái nghi lễ vái lại là cha mẹ mới chết là hai lại, trước khi lại đứng vái hai vái rồi mới lại hai vái, cái tư thế lại thì người rạp xuống đất, lại xong thì đứng dậy vái hai vái rồi lui ra cái kiểu giật lùi. Khách đến cúng điếu cũng tiến hành như thế, trưởng nam đứng cạnh quan tài vé theo hai vái đáp lễ khách. Còn cái nghi thức lại trước cái bàn thờ gia tiên và ở các đền miếu ở trong cái lễ hội của các vị ở trong ban tế thì vái hai vái rồi lại bốn lại, cái tư thế lại quỳ rạp xuống đất, lại xong thì vái hai vái hoặc là bốn vái. Vái thì cái người đứng khom lưng cúi đầu theo tai. Trong cái bài viết này thì họ nói như vậy, thưa quý vị. Và cái nghi thức vái lại này cũng ở cái vùng miền Trung, thưa quý vị. Các đình chùa, các họ tộc thì vẫn còn giữ được cái nếp xưa, trừ một số thôi thì họ thay đổi, còn ngoài ra thì đa số thì họ thực hiện những cái nghi lễ vái lại như vậy. Còn cái cổ tiệc khoản đãi, chúng ta thấy trong cái có những cái mà số chẵn, cái hằng số chẵn như sau: cái tứ trụ triều đình, người ta gọi tứ trụ triều đình đó là bốn bộ binh, bộ lễ, bộ hộ và bộ hình tứ mẫu của người Việt, tứ phủ, tứ trấn ở Hà Nội, phải không? Ở Hà Nội có, thưa quý vị. Và bốn vai ở trong làng, đó là gì? Đó là ông Lý, ông Đồ, ông Trùm, cũng như là ông Hương. Bốn cấp học vị, bốn cấp học vị gồm có tú tài, cử nhân, phó bản, tiến sĩ, thưa quý vị. Rồi tiếp theo nữa, bốn nữa, bốn người hiền tài của đời Lý, đó là Từ Đạo Hạnh, Khuôn Lộ, Mẫu Giáo, cũng như là Lư Ân, thưa quý vị. Và rồi bốn kiểu khám bệnh của Đông Y, đó là Vọng, Văn, Vấn, Thiết, thưa quý vị. Cũng như là bốn tiêu chí trong cái sản xuất, đó là gì? Ruộng, vườn, ao, chuồng, hay hoặc là nhà, hiên, sân, vườn. Đó cũng là bốn bốn thôi, thưa quý vị. Và theo cuốn sách Việt Nam Phong Tục, cổ mặn thì có hai món ngày xưa, đó là cái món thịt trâu và thịt bò. Còn cổ chai thì có bốn đĩa, một đĩa mía, một đĩa lạc luộc, một đĩa mứt, một đĩa trám. Cổ này ngày nay cũng nói là bốn bát bốn đĩa luôn, thưa quý vị. Còn ngoài ra, nói chung ra thì chúng ta thấy là người Việt sử dụng trong cái hàng số chẵn nhiều hơn. Trong cái phần trình bày ở trên cho thấy là cái văn hóa hàng số lẻ, văn hóa Việt là cái hàng số chẵn. Văn hóa của hàng số lẻ khởi nguyên từ cái thuyết ngũ hành, văn hóa của hàng số chẵn thì bắt nguồn từ cái thuyết sinh học. Vì từ đó chúng ta suy ra rằng là số chẵn của cái thuyết sinh học là đồng tác giả với cái hàng số chẵn của cái thuyết kinh dịch. Theo như cái cuốn sách Kinh dịch Nguyên thủy của Lê Chí Thiệp đã dẫn ra một cái nguồn cứ liệu, trong đó có một cái cứ liệu của hai nhà truyền giáo phương Tây cũng đã 20 năm nghiên cứu về văn hóa Trung Hoa, cũng đã là đáng tin cậy, không thể bác bỏ được. Và hai ông cho rằng là cái sách Kinh dịch Nguyên thủy là của người Việt thường giao chỉ mà ra, thưa quý vị. Cái bản sắc văn hóa cổ truyền của dân tộc chủ yếu được thực hiện ở cái dòng văn hóa vương quyền, ở các cố đô, lưu truyền ở văn hóa tâm linh, ở các làng quê, qua những cái nghi thức lễ hội, rước sách ở đình chùa. Còn ở gia đình thì trong việc cúng bái gia tiên, hay hoặc là lễ tang, lễ tiệc. Chúng ta tìm hiểu thêm chút về cái văn hóa của người Việt của chúng ta qua cái phần trình bày vừa rồi, đó là văn hóa hàng số chẵn của người Việt, cũng như là chúng ta so sánh với lại các cái văn hóa hàng số lẻ của người Hoa trong cái mục được mang tên là Tìm lại cái tục vái lại tổ tiên của người Việt. Tác giả là Dương Đình Minh Sơn. Đến đây cũng đã chấm dứt. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.